Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 3, tập 47, lá thư số 562, thư trả lời cư sĩ Vua Tuyết Hành. Đã lâu chưa gặp gỡ, chợt nhận được thư, cảm thấy an ủi lắm. Lệnh thân là Trầm Cố Lề đã muốn quy y, hãy nên khuyên cụ phải quyết định cầu sanh Tây Phương. Đừng nên cầu phước báo trời người trong đời sau, đến nỗi giống như những kẻ có quyền lực trong hiện thời, thì đáng buồn lắm. Nay đặt pháp danh cho cụ là Ký Tây, nghĩa là tính nguyện niệm Phật, mong mỏi vạn sanh Tây Phương. Xin hãy tùy tiện dùng 5 đồng hướng kính để làm công đức là được rồi, đừng gửi cho quan nữa. Nghe nói Mã Khế Tây cũng sống trong cư sĩ lâm. Trong khoảng mùa xuân, quan thấy Ấn Quang Truyền do ông ta viết, quan liền sẽ đi, thiết tha răng dày vĩnh viễn không được lưu truyền lần nữa. Đến mùa thu lại thấy ông ta đưa cho Hòa Thượng Tuyết Đầu, quan lại sẽ đi, thổng trách nếu vẫn còn lưu truyền sẽ đuổi ra khỏi cư sĩ lâm, để khỏi quấy nhiễu đại chúng trong cư sĩ lâm. Ấn Quang mắc tội gì mà lại có thứ đồ đề quy y bị truyền như thế, đến nỗi người thấy kẻ nghe đều thóa mà. Các hạ và quan tâm giao nhiều năm, do ông ta đã khâm phục ngưỡng mộ đạo đức các hạ, thì các hạ hãy nên răn nhắc ông chú trọng thực tiễn, đừng dùng miệng lưỡi phụ trương hư danh, kẻo vĩnh viễn mang nhục và mắc tội lỗi vầy. Lá thư số 563, thư trả lời cư sĩ Ít. Nổi đến bệnh là thì ấy chính là oán nghiệp đời trước. Bệnh do oán nghiệp thì đừng nói thầy thuốc trong cõi đời chẳng thể chữa trị được, dẫu thần tiên cũng không cách nào cứu vớt được. Nếu ông có thể sanh lòng hổ thẹn lớn lao, sửa lỗi trước, từ nay hãy tu tập, dùng tâm chí thành khẩn thiết để xưng niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, thì trước hết những oán nghiệp trong đời trước ấy sẽ do Phật hiệu mà mau chóng tránh xa. Kể đến, họ được nương vào Phật lực thoát khổ siêu sanh, chắc chắn chẳng đến nỗi oán khiên vẫn ràng buộc y như cũ. Nhưng nếu tâm chẳng chí thành và sanh lòng sửa lỗi cũ, từ nãy tu tập, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thì tâm của chính mình sẽ gần gũi với tâm của quỷ, trái nghịch với tâm của Phật. Dẫu niệm Phật đổi chút vẫn khó thể cảm ứng được, ấy là vì tâm chính mình chẳng thành, chẳng chánh, chứ không phải là do Phật không linh, không hiệu nghiệm. Ông đạo phát tứ hoằng thệ nguyện, tu học lục đồ, thì trước hết phải thực hiện từ nơi bản thân và trong gia đình. Tự thân thì cảnh phi lễ đừng nhìn, lời phi lễ đừng nghe, tiếng phi lễ đừng nói, chuyện phi lễ đừng làm. Ngăn lòng giận, chặn lòng dục, đánh đổ ham muốn sằng bậy của chính mình để khôi phục lễ nghĩa. Thấy người hiền mong được bằng, thấy kẻ khác chẳng hiền trong lòng tự phản tỉnh. Trong gia đình thì chọn hết tình nghĩa, chọn hết bổn phận, như hiếu thảo với cha mẹ, kính anh, nhường em. Phàm trong là người nhà, ngoài là làng nước, đều đối đãi bằng lòng chân thành. Chọn chớ nên mang ý niệm khinh khi, dối gạt, lăng nhục. Lại hãy nên thương xót người đời ngu si, dùng nhiều cách khuyên dụ để họ đừng giết hại sanh mạng, để khỏi phải chịu khổ giết hại lẫn nhau để báo thù trong vị lai. Lại khuyên họ thường niệm Phật hiệu cầu sanh Tây Phương, sẽ chẳng đến nỗi lại sạnh trong thế giới ta bà khổ não này, để tiếp tục luân hồi lục đạo, chọn chẳng có thở ngoi đầu ra được. Nay gửi cho ông một gói văn sao gồm ba bộ, một bộ tự giữ, hai bộ kia tặng cho kẻ có tính tâm biết cung kính thống văn lý. Pháp tắc tu trì đã nói rõ trong ấy, nếu muốn dễ hiểu rõ, xin hãy đọc trước lá thư quan gửi cho bà từ Phước Hiền, tiếp đó xem thư quan gửi cho ông Cao Thiệu Lân, Trần Tích Châu, cuối cùng mới đọc lại hai mươi mấy lá thư quan gửi cho cư sĩ Ít ở Vĩnh Gia, sẽ tự biết đầy đủ. Văn tuy chất phát kém cỏi, nhưng ý vốn lấy từ kinh luận của Phật, của Tổ, rồi dùng những lời lẽ rõ ràng nông cạn để giảng rõ, chứ chọn chẳng có lời nào bị đặt. Nếu có thể ý theo đó tu trì, thì thân tâm sẽ thanh tịnh, nghiệp chướng tiêu trừ, đến khi lâm chung vãng sanh tịnh độ, siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, thì những oán gia trong đời trước ấy quả thực là bậc đại đạo sư hướng dẫn ông thoát ra biển khổ. Họ cũng sẽ nương theo sức tu trì của ông mà lìa khổ được vui. Ấy gọi là lấy bệnh làm thuốc, biến oán thành ân. Nếu chẳng phát tâm chân thật, sợ rằng sự báo oán sẽ chẳng phải chỉ có như vậy mà thôi đâu. Lá thư số 564, thư trả lời cư sĩ Trịnh Huệ Hoàng, thư thứ nhất. Nhận được thư đầy đủ, nổi đến văn sau thì đã bảo gửi hai gói, mỗi gói ba bộ, một gói An Sĩ Toàn Thư, mỗi gói bốn bộ, lại còn gửi một gói Di Đà Kinh Bạch Thoại Chú 13 cuốn, một gói Gia Ngôn Lục 11 cuốn, một gói Học Phật Thiện Thuyết 50 cuốn. Xin hãy thâu nhận. Đại chúng thư cục ở Thượng Hải in 6.000 bộ văn sao, mỗi bộ là 7 cắt, 7.000 bộ An Sĩ Toàn Thư, mỗi bộ 5 cắt 9 xu. Di Đà Kinh Bạch Thoại Chú in tại xưởng in thuộc nhà tù Tàu Hà Kính, mỗi bộ 1 cắt 5 xu 6 chinh. Gia Ngôn Lục cũng in ở cùng một chỗ, mỗi bộ 1 cắt 7 xu 5 chinh, mỗi gói tính thêm 2 xu bưu phí. Học Phật Thiện Thuyết in tại Quốc Quang Thư Cục, giá đề phía sau sách. Di Đà Kinh Bạch Thoại Chú, Gia Ngôn Lục mỗi loại in 2 vạn cuốn, hiện thời đã phát ra 1 vạn cuốn mà vẫn chẳng đủ để phưởng phát. Nếu quý hội muốn thịnh, phải đợi đến khi in xong 1 vạn cuốn lần thứ 2 thì mới có thể bảo họ gửi đúng số lượng cho quý vị được. Đối với những sách muốn thịnh, hãy chiếu theo giá là bao nhiêu đó gửi tiền và thư cho thầy Minh Đào, là đương gia chùa Thái Bình tại Bến Trần Gia, Thượng Hải. Thầy ấy nhận được ắt sẽ thâu giữ, trước hết gửi biên nhận, đợi khi sách được in ra sẽ gửi tới. Văn sao An Sĩ Toàn Thư, Thọ Khang Bảo Giám, mỗi cuốn 8 xu, bù phí tính riêng. Có thể gửi ngay bây giờ được, những thứ khác phải đợi 1-2 tháng nữa mới gửi được. Thọ Khang Bảo Giám là sách trọng yếu để cứu bọn thanh niên đắm chìm trong sắc dục đến nỗi mất màng. Năm ngoái in 5.000 cuốn ở Thượng Hải, mỗi cuốn 1 cắt 1 xu, in 3 vạn cuốn ở Hàng Châu. Họ đã giao 1.500.000 cuốn. Đối với số sách còn lại, họ giở trò ma mạnh, viện cớ đã bị cháy sạch. Năm nay tôi dùng khoản tiền họ bồi thường để in 2 vạn cuốn, mấy hôm nữa sẽ có thể gửi sang Thượng Hải. Nhưng từ Hàng Châu chuyển tới Thượng Hải, rồi từ Thượng Hải lại chở đi. Tuy giá in rẻ hơn ở Thượng Hải, nhưng tiền chuyên chở lại cao hơn nhiều. Lại có cảm ứng thiên trực giảng, bây giờ mới cho sách chữ, ước chừng 50 trang, giá cũng chừng khoảng trên dưới 1 cách. Sách gửi tổng cộng là 5 gói, nếu tự gửi thì cước phí mỗi gói là 1 cắt 5 xu. Nếu bảo thư cục gửi thì phải gửi theo lối bảo đảm, mỗi gói tốn 2 cắt. Do thư cục thường phái người đi giao, nếu không gửi bảo đảm, chắc người giao sách sẽ giới trò bán sách. Nếu có người nào đáng tin cậy đem đi, sẽ chẳng đến nỗi tốn tiền bù phí, xin hãy xét cặn kẽ. Trong cõi đời hiện thời, muốn vãn hồi thế đạo nhân tâm, ắt phải lấy giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phần, biết nhân rõ quả, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đánh đổ ham muốn sằng bậy của chính mình, để khôi phục lễ nghĩa. Đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, tín nguyện niệm Phật, cầu sanh Tây Phương làm chủ yếu. Đối với chuyện bàn nói điều huyền lễ diệu, tuy dường như cao siêu, nhưng nếu chẳng tận tụy thực hành những điều vừa nói trên đây, thì sẽ dùng thận bản pháp. Cổ nhân nói, thiên hạ chẳng yên, thất phu có trách nhiệm. Thất phu làm thế nào để có thể khiến cho thiên hạ bình trí được? Cần biết rằng cái gốc của thiên hạ là gia đình, cái gốc của gia đình là thân. Nếu ai nấy đều đề xướng nhân quả báo ứng và giáo dục trong gia đình, thì hiện tại sẽ dấy lên đông đảo. Hết thảy những kẻ nhiễu loạn và thổ phỉ, giặc cướp sẽ chẳng còn nảy sanh nữa. Ngay cả những kẻ đã thành phương bại hoại, như thế cũng sẽ nhìn theo ta mà bị cảm hóa. Trọng Vân sau, quan đã nhiều lần nhắc đến, ở đây không viết cặn kẽ nữa. Ước chừng nửa tháng sau, quan sẽ trở về núi. Tháng 7, tháng 8 lại sang Thượng Hải để lo cho xong chuyện in sách. Lá thư số 565, thư trả lời cư sĩ Trịnh Huệ Hoàng, thư thứ 2. Nhận được thư đầy đủ, Lệnh Hữu là ổng lưu mang chí lợi người, khổ ngăn không phục. Ông thịnh 4 loại sách, mọi thứ 500 bồ, thì chỉ có Thọ Khang Bảo Giám và Học Phật Thiện Thuyết là không lâu nữa sẽ được gửi tới. Còn Giá Ngôn Lục, Di Đà Kinh Bạch Thoại Chú phải đợi 1-2 tháng nữa mới có. Ông nói đối với mỗi loại sách phải đặt thêm lời tựa, thì chuyện này quyết chẳng thể làm được. Do mỗi loại sách quan đứng ra in đều lấy 1 vạn cuốn làm chuẩn, sao lại có thể in riêng lời tựa cho 500 cuốn được? Nếu ông muốn cứ thêm vào, hãy nên tự khắc. Đợi đến khi tặng sách cho người khác, sẽ kẹp thêm những trang in lời tựa vào trong ấy, thì sẽ thuận tiện cho cả đôi bên. Nãy đem lời tựa gửi kèm theo thư trả lại. Còn như ông nói, đã gửi số tiền như ấn định trước là 20 đồng, tôi đã nhận được bộ phiếu ấy. Ông nói như vậy, không khỏi coi quan như gạ bản sách, nực cười đến tột bậc. Nếu như Lệnh Hữu quyết định thỉnh, thì quan sẽ chiếu theo số lượng ấy đời khi sách in ra sẽ gửi đi. Nếu cứ bắt buộc phải thêm lời tựa vào đầu sách thì tôi không có tinh thần để lo liệu được. Xin đừng bàn nữa. Chỉ gửi số sách đúng 20 đồng cho xong chuyện. Xin hãy sản xuất suy xét. Lệnh hữu rộng lượng muốn quy y, nay đặt pháp danh cho ông ta là Huệ Trác. Nhưng muốn quy y Phật Pháp, trở nên vẫn chú trọng nơi pháp luyện đan, vận khí của ngoài đào. Ắt phải giữ vẹn luôn thường, nghiêm túc chọn hết bổn phần, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đánh đổ hãm muốn sàng bày của chính mình, để khôi phục lễ nghĩa. Đừng làm các điều ác, vân giữ các điều lành, kiên giết, phóng sanh, trừ sạch rượu thịt, tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Dùng điều này để tự hành, lại còn đem những điều ấy dạy người khác. Trong là gia đình, ngoài là làng nước, thấy điều dựa theo văn sao, an sĩ toàn thư để khuyên dạy, sẽ đáng gọi là đệ tử thật sự của Đức Phật. Như thế thì sống sẽ dự vào bậc hiền thánh, mất sẽ lên cõi cực lạc. Ngõ hầu chẳng uổng cuộc sống này, và chẳng phí dịp gặp gỡ này. Như vậy thì trí huệ cao trội, chót vót, danh hợp với thật. Nếu không chỉ là danh xuông mà thôi, có lợi ích gì đâu. Xin hãy nói với ông ta. Lá thư số 566, thư trả lời cư sĩ Trịnh Huệ Hoàng, thư thứ 3. Nhận được thư, ước chừng cuối tháng 10 quan sẽ về núi. Sau này việc gửi sách sẽ do thầy Minh Đạo lo liệu thay, và món tiền 180 đồng cùng với 20 đồng lần trước, tổng cộng là 200 đồng, không sai lạc. Gia ngôn lục vẫn chưa in, ước chừng tháng 11, 12 mới có thể gửi tới được. Di Đà kinh chú vẫn chưa đóng bìa xong, đợi khi hoàn thành sẽ theo đúng thời lần lượt gửi đến. Nay gửi cho ông 500 cuốn học Phật thiện thuyết, 500 cuốn thọ khang bảo giám, giá sách lẫn bưu phí đều ghi thành một tờ riêng. Xin hãy xem xét. Văn sao hiện thời chẳng còn nhiều, chỉ gửi bổn gói, tổng cộng là 12 bộ. Lại gửi một gói cảm ứng thiên trực giảng, lại gửi thêm 5 gói học Phật thiện thuyết, để những người nghèo cùng được xem đọc. Đấy cũng là sách để kết duyên, chẳng tính vào tiền thỉnh sách. 5 gói này chẳng tính chi phí. Lời lệnh hữu đã nói trước đây vốn là biện pháp in theo lối khắc ván, nhưng quan không nghĩ như vậy là đúng. Do sách chữ in mỗi lần 1 vạn cuốn, nếu ngay từ đầu đã in kèm tên người ấn tống vào đấy, thì với số lượng nhỏ cũng chẳng phải là không làm được. Chứ nếu sau này mới đưa vào thì không cách gì thực hiện được. Nhưng người làm công đức chỉ cần có ích cho đời cho người, cần gì phải so đo là có đề tên hay không. Dẫu có tên đi nữa thì chắc gì người ta đều biết rõ người đứng bỏ tiền ấn tống là ai. Nếu có ích cho người thì trời đất quỷ thần đều biết. Các hạ tính kế cho dân nghèo cũng đáng gọi là đại từ che chở khắp, nhưng cần phải nói với họ về nhân quả, tội phước, để họ đều cùng chẳng phải hổ thẹn. Vì đã thiếu sót đạo làm người, tương lai thành gia lập nghiệp, chắc chắn sẽ cùng con cái điều thành hiền thiền, thì sự cứu vớt ấy cũng lớn lao thay. Ngày 11 tháng 10 viết dưới đèn. Lá thư 567, thư trả lời cư sĩ Trịnh Huệ Hồng thư thứ nhất. Nhận được thư đầy đủ, chúng sanh đời mạt pháp đáng thương đến cùng cực, chẳng biết hôm thối, chẳng biết tà chánh, đã không có chánh pháp, đến nỗi ai nấy đều theo đạo luyền đan vận khí, lại còn bị đặt đồn thổi, đệ tử khoe khoang tự phù. Ông chưa biết Phật pháp, vừa thấy văn sao liền sanh chánh tính, đáng gọi là đã có thiện căn từ đời trước. Nay gửi cho ông hai gói văn sao, bản ông đã đọc, chắc là bản in lần trước có ít bài hơn bản này. Hai gói An Sĩ Toàn thư, một gói Gia Ngôn lục, một gói Niệm Phật trực chỉ, một gói Di Đà kinh bạch thoại chú, một gói Thọ Khang Bảo giám, một gói Quán Âm Tùng, tổng cộng 9 gói, gửi bằng thư bảo đảm. Trước hết hãy nên đọc kỹ Gia Ngôn lục, thì hết thảy ngờ vật đều bị phá trừ. Ông nói đến chuyện yêu cầu quan soạn luận để đả phá những lập luận thiện chấp của bọn triết học và lý học. Chỉ cần ông có thể chân thật tu trì và hiểu thấu những nghĩa lý trong các sách nói trên, sẽ tự chẳng bị mê hoặc bởi những tà thuyết của bọn chúng. Nếu công kích họ thì cũng phải có chỗ nương cày. Bởi lẽ chẳng những quan không rảnh rỗi để soạn luận, mà ngay cả phúc đáp thư từ cũng chẳng rảnh rang cho lắm. Năm nay kết liễu mọi việc xong xuôi, sẽ rời khỏi phố Đà, không ở chỗ nào nhất định, để khỏi phải nhọc nhằn thù tiếp thư từ, hồng chuyển tu tịnh nghiệp. Hiện thời vẫn còn có những sách chưa được in ra, chẳng thể gửi ngay được. Đợi khi sách được in ra, sẽ gửi cho ông mỗi thứ một hai gói, để làm căn cứ tự lời lời người. Ông muốn đến phổ đà, xin hãy bỏ tâm niệm ấy đi, chỉ nên lắng lòng nghiên cứu những kinh sách quan đã gửi, ắt sẽ được lợi ích lớn lao. Ông muốn quy y, chẳng ngại gì đặt pháp danh cho ông từ xa, ông hãy lễ Phật kiên thành nhận lãnh. Nấy đặt pháp danh cho ông là Huệ Hồng, nghĩa là dùng pháp môn tịnh đồ là lò luyện trí huệ lớn lao, để mong cùng lên được bờ giác. Nhưng người học Phật ắt phải giữ vẹn luân thường, nghiêm túc chọn hết bổn phận của chính mình, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đánh đổ ham muốn sằng bậy của chính mình để khôi phục lễ nghĩa. Đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, kiên giết bảo vệ sanh màng, trừ sạch rượu thịt, lại còn sanh lòng tỉnh phát nguyện niệm danh hiệu Phật cầu sanh Tây Phương. Dùng những điều ấy để tự hành, lại còn đem dạy người khác. Trong là cha mẹ, anh em trai, chị em gái, vợ con, ngoài là thân thích, xóm giềng, những người quen biết, đều nên đem những chuyện trên đây để bảo với họ. Lại còn phải cực lực đề xướng nhân quả báo ứng và giáo dục trong gia đình. Nhưng đối với giáo dục gia đình lại cần phải chú trọng nhân quả báo ứng. Lại hãy nên chú trọng dạy dỗ con gái. Muốn vãn hồi thế đạo nhân tâm mà bỏ hai đường lối này, dỗ Phật, Bồ Tát, thánh hiền đều cùng xuất hiện trong cõi đời, cũng chẳng biết làm sao. Ông chỉ nên chí thành khẩn thiết niệm Phật, thì lợi ích ấy sẽ chẳng thế nào suy lường bằng phàm tình được. Khi chính gói sách ấy được gửi đến, xin hãy gửi một mạnh thư báo đã nhận được. Ngoài ra chẳng cần phải gửi thư gì khác nữa, để đôi bên khỏi phải nhọc lòng. Lá thư số 568, thư trả lời cư sĩ Trịnh Hoài Hồng, thư thứ hai. Hôm qua viết một lá thư, chắc ông đã nhận được chỉnh gói kinh sách rồi. Qua nghĩ Phật pháp chẳng dễ lưu thông ở quỷ xứ, do vậy hôm nay thỉnh cho ông mười mấy thứ kinh sách đem gửi bằng thư bảo đảm. Chỉ mong ông phát tâm chân thật, tự hành dạy người. Dẫu quan phải bỏ tiền hương kính do mọi người cúng dường ra để làm chi phí gửi sách cho ông, cũng vẫn vui vẻ làm. Nếu ông hờ hững bỏ xó thì chẳng những đã phụ lòng quan, mà sợ rằng còn phụ lòng những người đã biếu tiền hương kính cho quan vầy. Ông đừng dậy lên ý nghĩ đến Phổ Đà gặp quan và muốn xuất gia trong tương lai. Võ quan đã quyết định trọng năm sau sẽ vận du Nam Bắc, không ở chỗ nào nhất định. Nhưng trong hiện thời tăng chúng gặp nguy hiểm muôn vàng, hại giới chánh khách và giáo dục, chuyện muốn đuổi tăng, chiếm đoạt tài sản để lèn cho đầy túi. Nếu xuất gia tức là đã bỏ con đường sống để tìm đường chết. Nếu ông có thể dựa vào những điều vẫn sao đã nói để tu trì, thì nghĩ trong thương trường cũng rất dễ tu hành. Tùy phần tùy sức hóa độ hết thảy, quả thực là chuyện hữu ích nhất. Nếu muốn bỏ buôn bán để chuyên tu, thì sẽ thiếu sót lớn lao nơi những chuyện luân thường, như thời cha mẹ dạy con cái, vân vân. Lá thư số 596, thư trả lời cư sĩ Trịnh Huệ Hồng, thư thứ ba. Hai lá thư gửi vào mùa đông năm ngoái và mùa xuân năm nay đều nhận được. Những chuyện ông đã nói trong lá thư mùa đông năm ngoái đều không sai. Nhưng chỉnh đốn tăng già, khôi phục lệ thi cử để tuyển tăng, vàng muôn phần chẳng thể làm được. Bọn ngoại đạo đều giả mượn cái danh Phật pháp, nhưng điều hèn kém chẳng kham. Nếu đúng là người được gặp gỡ Phật pháp, hiểu rõ đại ý, há bọn chúng có thể dẫn dụ được ư? Những kẻ bị bọn ngoại đạo dẫn dụ đều là hạng vô tri vô thức. Cha ông dùng tâm nghiên cứu kinh điển Nho Gia nhiều năm, tiếc là chưa gặp được Phật pháp, vẫn bị nhốt chặt bởi Trình Châu. Nay cụ đã không có lời quan là sai, đã thoát ra khỏi chỗ nhốt kính để có thể làm sứ giả cho Nho Thích, Nhị Thánh. Ngoại đạo đều coi luyện đan vận khí là đạo. Chương trình truyền đạo do bọn chúng lập ra đã hoàn toàn phô bày hết những sự hèn tệ của đạo ấy. Tiếc cho người đời vô tri cứ ngực ngào, vì lẽ ấy mà chảnh nhau nhập đạo giống như ruồi bu theo mùi tanh, như con thiêu thân đâm đầu vào lửa, thật đáng buồn xót. Nói phô bày hết những thói hèn tệ, chính là nói bọn chúng đều giữ cách bí truyền và đạo sáu tai chẳng truyền. Muốn vào đạo của chúng, trước hết phải thề thốt hễ phản đạo sẽ phải hứng chịu những ác báo, vân vân. Những thứ tà giáo ấy trọn khắp thế giới. Chân pháp đã sáng tỏ thì bọn chúng sẽ tự chẳng có thế lực lớn lao, chẳng còn lừng lẫy được nữa. Pháp niệm Phật hết sức ổn thỏa, thích đáng. Hạng trí huệ nhỏ nhoi thường bỏ Phật lực để tu pháp cậy vào tự lực. Nếu chẳng ngu thì cũng là cuồng, không cách nào cứu vãn được. Chúng ta chỉ nên tính số Phật pháp, giữ vững tông chỉ tịnh tông thì sẽ chẳng đến nỗi bị lôi cuốn gia nhập ngoại đạo và tưởng những gì ý mình hiểu biết rõ ràng là đích thân chứng đắc. Gần đây có những kẻ cao minh dụng cũng chân thật thiết tha, nhưng lại ngã theo những chi kiến lệch lạc, lầm lẫn, kiêu căng, ngạo mạn, coi thường kẻ niệm Phật cũng chẳng ít. Bọn họ đều do chẳng tự lường, lầm lạc coi những gì chính mình có thể hiểu được là chứng đắc. Họ đâu biết chén bát chưa nung gặp mưa liền hóa thành bụi đất. Trong khoảng tháng 8, tháng 9 năm nay, in sách xong xuôi, quan sẽ diệt tủng tích, ẩn nấu lâu dài. Thời khắc này không nói thì sau này làm sao nói được? Cha ông muốn 1-2 năm nữa tới Chiết Giang gặp quan, xin cụ hãy nương theo văn sao và ngôn lục để tu trì, lại còn nương theo đó để đề xướng ngõ hầu người nơi quý địa, đều cùng được nhuần gọi sự giáo hóa của Phật, thì sẽ là đệ tử Đức Di Đà, là bạn lành của đại sĩ. Quan là một ông tăng chỉ biết cơm cháo, chẳng gặp mặt đâu phải ấy nấy gì. Dẫu quan chẳng diệt tủng tích thì trong thời cuộc chẳng yên ổn này, sao lại phí nhiều tiền tàu xe, nếm chịu đau khổ vô ích để chỉ gặp mặt quan ư? Lệnh biểu huynh, tức là anh họ thuộc về bên ngoài, tức con của cậu hay gì, là đỉnh tài đã muốn quy y thì sẽ đặt pháp danh cho ông ta, lại gửi cho ông ta một lá thư, xin hãy chuyển dùm. Nay gửi cho ông văn sao giả ngôn lục Di Đà kinh bạch thoại chú, hiện báo lục quảng âm tùng ông chất văn chú chứng phổ hiện hạnh nguyện phẩm kinh kim cang, mỗi thứ một gói, xin hãy chia ra tầng. Lời tựa ngầm tiểu kiếp vần đã được thấy trong bài tựa rộng nêu đại ý, không cần phải gửi nữa. Do truyền in sách hàng ngày quan chẳng được rảnh rỗi, huống chi lại muốn trong nửa năm nay sẽ hoàn tất hết thảy thủ tục ẩn loát. Nếu không, trong tháng 9 sẽ chẳng thể giải quyết sống xuôi được. Trong những tác phẩm giảng về những ý chánh yếu của Kinh Lăng Nghiêm thì nên coi sách Lăng Nghiêm Văn Cú là bậc nhất, còn giải thích kinh văn thì nên coi sách Lăng Nghiêm Chỉ Trưởng là bậc nhất. Giải thích ý nghĩa chánh yếu của Kinh Pháp Hoa thì sách Pháp Hoa Hội Nghĩa hay nhất. Giải thích kinh văn bậc nhất thì cũng là Pháp Hoa Chỉ Trưởng. Bốn bộ này đều phải tốn đến 10 mấy đồng. Viết ra ở đây để sau này ông muốn thỉnh sẽ biết rõ. Hiện thời cần phải chuyển tu tịnh nghiệp, bởi thời cuộc chẳng yên, không cậy vào sức niệm Phật, niệm Quan Âm, quyết khó thể có được chỗ để nương tựa. Hãy nên đem lời này thưa với cha và biểu huynh của ông, cũng như hết thảy mọi người. Lá thư số 570, thư trả lời cư sĩ Trịnh Hoài Hồng, thư thứ tư. Thư ông gửi trong tháng 7, do không có chuyện gì quan trọng nên tôi chẳng trả lời ngay. Người học đạo hãy nên dựa theo lý để phán đoán, há cần phải mỗi một điều đều đem hỏi người khác rồi mới nên làm hãy chăng? Quan ẩn dật lâu dài là vì tinh thần chẳng đủ. Nói đến chuyện chỉ dạy thì tôi vẫn tự có phương cách. Cách gần gũi nhất là đem các bản in sách giao cho thế giới cư sĩ Lâm, bảo họ lưu thông để làm kế lâu dài. Huệ Hòa tin tưởng ngoại đạo, tiếc cho ông ta tốt nghiệp sâu nặng đến nỗi tà chánh chặn phân, vàng thấu không biết tròn. Quỷ mắt cá như Minh Châu, muốn coi nó như cổ bẩu muôn đời chẳng đổi, chẳng biết nó chẳng đáng một đồng. Sợ đất của bọn ngoại đạo là trộm cắp những lời trọng tam giáo, nho, thất, đạo, bị đặt dựng chuyện để làm cội nguồn cho đạo giáo của chúng, rồi tự phụ đạo gió chính ta sợ đất chẳng đáng buồn ư? Niệm Phật lúc đầu thân thiết như người nghèo được ăn vị ngọt, chẳng biết hôm ngon đến ngần nào. Tới chừng ăn đã lâu rồi cũng cảm thấy bình thường, không có gì lạ lùng cả. Nhưng chẳng coi vị bình thường đạm bạc ấy là sai, thì lâu ngày ắt sẽ có lợi ích tẳng tấm. Vì thế không cần phải cảm thấy thiếu sót do lệ ấy. Mừng giận buồn vui chưa phát, chẳng nghĩ lành chẳng nghĩ ác, tự hồ giống hệt như nhau. Nhưng lục tổ nói đúng ngay trong lúc ấy, thế nào là bản lai diện mục của thượng tọa? Sao ông chẳng chú ý vào chỗ này? Do có câu nói ấy của lục tổ nên có sự khác biệt lớn với ý nghĩa của Trung Dung được nổi xuống trong sách Trung Dung. Sách Trung Dung chỉ có thể khiến cho người ta biết được đạo lý, còn câu nói này của lục tổ khiến cho con người đích thân thấy được cái sẵn có. Ông đừng chậm chú nơi niệm mà chẳng niệm, không niệm mà niệm. Cạnh ấy chính là chỗ thực hiện của bậc đã đạt đến cảnh giới cùng cực. Nếu chưa đạt đến cảnh giới cùng cực mà cứ bám vào niệm mà chẳng niệm, không niệm mà niệm, ắt sẽ trở thành lười nhác. Tham cứu câu niệm Phật là ai, vừa có lợi ích mà cũng có khuyết điểm. Chỗ hãy nên dốc sức chính là thành thật, chuyên nhất, dốc lòng. Nếu xen tạp thiền cơ, hễ hỡi có kiến xứ, thì do căn cơ nóng cằn, chúng sanh sẽ coi pháp tịnh độ này là hèn kém nhất, coi pháp thiền là tối thắng. Mùa xuân năm Dân Quốc 13, 1924, vợ ông Địch Sở Thanh mắc phải thói tệ này. Mãi cho đến ngày nay, Sở Thanh vẫn giữ thuyết ấy, chẳng chịu sửa đổi chút nào. Một đệ tử ở Giang Tây là Long Tùng Sanh, đối với thiền có chỗ hơi hiểu, ngộ rồi cũng miệt thị tịnh đồ, quan cực lực quở trách, nhưng ông ta vẫn chẳng chịu nghe. Xem sắc diện chừng như ông ta bị ma dừa. Nghe lời ông ta nói đúng là muốn nối tiếp huệ mạng của chư tổ. Ông ở nhầm nơi ngoại đạo lừng lẫy, nếu chẳng dựa theo sự thật để tu tập, chắc cũng sẽ trở thành cải cử cho bọn tà ma ngoại đạo biểu ríu. ông muốn khai ngộ, há cần phải dùng đến công phu tham cứu. Chỉ cần niệm đến chỗ niệm cực tình vong sẽ tự được khai ngộ, nếu không ngộ cũng chẳng trở ngại gì. Cần biết rằng hễ có tính nguyện thì chẳng ngộ vẫn được vạn sanh, đắc ngộ mà không có tính nguyện thì vẫn luân hồi trong lục đạo. Ông muốn bỏ con đường bằng phẳng để đi theo đường hiểm trở mà vẫn mong được gọi là người hiểu biết pháp môn tịnh độ ư? Quan hiện thời đang sách chữ bộ lịch sử cảm ứng thông kỷ do ông Hứa Chí Tịnh biên tập, đợi khi sách chữ xong sẽ ẩn vật. Nếu sách ấy in ra sẽ bảo thầy Minh Đào thầy tôi gửi cho ông một hai gói. Sách ấy có quan hệ lớn lao đối với thế đạo nhẫn tâm. Tôi sẽ sách chữ thành hai loại. Một là sách in với cỡ chữ tam hiệu từ, bản thứ hai với cỡ chữ tứ hiệu từ, dùng giấy báo để in. Hiện thời bản thứ nhất đã sách chữ xong, cho in ngay 20,000 bộ. Sau này có người phát tâm thì sẽ có thể cuồn cuộn in tặng và gửi bán vầy. Lá thư số 571, thư trả lời cư sĩ Trịnh Huệ Hồng, thứ 5. Thư của ông và thư của thầy Minh Đào tôi đều đã đọc rồi. Thư gửi cho vị tăng ở Từ Châu hãy lắm. Pháp sư Ngọc Phong thiên chấp quả sức, cuốn niệm Phật tứ đại yếu quyết của sư quả thật là lầm lẫn, nhưng nhiều người gọi đó là quan trọng hay tuyệt cũng do vì thổ tâm mà ra. Nếu chẳng quán tưởng thì chẳng tham tịnh cảnh, chẳng cầu nhất tâm, chẳng tham cứu câu, người niệm Phật là ai? Cứ thẳng thừng mà niệm thì quả thật là nhiệm vụ trọng yếu. Nhưng chớ nên nói những thứ ấy đều là tà. Sự coi cầu nhất tâm là tà, những sư suốt đời dùng công phu thập niệm vào buổi sáng. Trong pháp thập niệm có thuyết nhờ vào hơi thở để ràng buộc tâm, khiến cho tâm quý nhất. Sư tự hành lại tự bài xích, đúng là điều đáng tiếc nuối lớn lao. Do vậy quan trọng chẳng nhắc đến sư, vì sợ người khác cũng sẽ bị bệnh thiện chấp ấy. Còn như vừa khởi thoại đầu liền rất vào thoại vĩ, cũng là giả phong của thiền. Chúng ta tu tịnh độ chỉ nên giữ vững tín nguyện trì danh cầu sanh Tây Phương, chẳng cần phải so sánh với họ rồi hỏi ngược lại. Chỉ nên dùng lòng chí thành cung kính, khiến cho tâm này không ràng buộc nơi niệm nào khác. Đấy chính là nghĩa trọng yếu. Có đọc hay không đọc Đại Tạng Kinh đều chẳng có gì là không được. Bởi lẽ tu pháp môn đỡ tốn sức này sẽ chẳng đến nỗi phải than thở xuông muốn liệu sanh tử, nhưng không tìm được pháp môn nào. Ông nay trên có cha mẹ, dưới có vợ con, lại còn đang buôn bán, là chỗ nương cậy cho cả nhà, há nên lầm lạc mộng bế quan ư? Vợ ông là Tú Anh đã phát tín tâm muốn xin quy y, nay đặt pháp danh cho cô ta là Huệ Anh, nghĩa là chuyên dốc chí tu trì, sẽ trở thành bậc ảnh thư mạnh mẽ trong nữ giới. Xin hãy nổi với cô ta về đầu, hiếu thảo với cha mẹ, giúp chồng chăm sóc gia đình, dạy dỗ con để tất cả con cái đều được uống đúc giáo huấn, trở thành hiền thiền. Đấy thật sự là đạo căn bản để gia đình hưng thịnh, nước nhà bình trị vậy. Hơn nữa, bất luận quan ở tại chỗ nào đều chẳng cần phải gửi thư, bởi đã có các sách như Văn Sao, Giả Ngôn Lục, vân vân, thì chẳng cần phải hỏi han phương pháp tu trì nữa. Nếu muốn làm một vị đại thông gia thì hằng ngày thư hỏi vẫn chẳng thấm vào đâu. Ông đã một mực chẳng muốn làm một vị đại thông gia thì tôi trộm rằng chẳng còn gì phải tiếc nuối băn khoăn cả. Trần Vĩnh Quang gần đây cũng có gửi thư đến, nhưng do bận biểu không rảnh rỗi để phúc đáp. Ông ta đã phát tâm nay đặt pháp danh cho ông ta là Huệ Chương, nghĩa là nếu không có trí huệ sẽ lóa lồ, hiền hạ khó chịu đựng nổi. Nếu có trí huệ sẽ như khoác long bào, có oai đáng nể, có vẻ nghiêm nghị đáng chồng. Cùng là một người mà khác biệt một trời một vực, do vậy người biết Phật pháp sẽ đáng tôn đáng quý. Huống là hiểu biết tu tập pháp môn tịnh độ ư? Cha ông tuổi đã cao, hãy nên khuyên cụ tận lực tu trì thì may mắn lắm thay. Ngày mùng 10 tháng chạp. Lá thư số 572, thư trả lời cư sĩ Giang Đức Màu. Đọc thư của anh ông, biết ông ta học Phật là vì muốn thành một vị đại thống gia, chứ chẳng phải vì muốn tìm kế liễu sanh tử. Vì sao biết? Nếu vì liễu sanh tử thì mẹ ruột vốn là người một lòng tin tưởng niệm Phật, tuổi đã sắp tàn, sao chẳng đem pháp này khuyến cốt? Đến khi cù lâm chung vẫn chỉ cầu Bồ Tát, chứ chẳng chịu thỉnh người trợ niềm, cho rằng làm như vậy sẽ khiến người đời kinh hãi. Ý niệm ấy thật đáng nực cười. Nếu sợ thỉnh tăng trợ niệm sẽ khiến cho kẻ phàm tục kinh hãi, sao chính mình chẳng cùng với gia quyến điều niệm? May mắn là ông ta có tấm lòng chẩn hiếu, bà cụ được Bồ Tát gia bì, tỉnh táo muốn ngồi dậy được thấy Bồ Tát. Lúc ấy ông ta vẫn chẳng biết bảo các quyến thuộc trợ niệm, đến khi bảo cụ niệm A Di Đà Phật, cụ liền niệm rõ ràng một chữ A, thì chính ông ta mới niệm Phật. Ông ta chẳng biết lợi ích của trợ niệm đến mức như thế đấy. May mắn là ông ta nhờ có hiểu tâm thuần thành chuyển dốc, nên cụ vẫn còn niệm được hơn 100 chữ A rồi mới tắt hơi. Như vậy là trong tâm cụ chỉ có một niệm A Di Đà Phật, những niệm khác đều chẳng hiện tiền, cho nên cụ được nương theo Phật lực vãng sanh Tây Phương. Vì thế chỉ riêng trán cụ còn nóng, cánh tay vẫn mềm mại. Có các hiện tượng trước sau như thế thì cụ được vãng sanh. Do Như Lai thể nguyện rộng sâu, bà mẹ ông ta sẵn lòng tin tưởng, lại được ảnh ông một niềm thuần thành, nên mới có được hiệu quả như vậy. Điều đáng tiếc là lúc bình thường chọn chẳng đề sướng, khi lâm chung vẫn chẳng biết trợ niềm. Cảnh tượng cụ mất tốt đẹp như thế, là do may mắn mà đạt được. Nếu vạn nhất chẳng đạt được thì tương lai sẽ luân hồi trong lục đạo, chẳng biết cảnh tượng sẽ ra sao. Phận làm con phải nên dùng pháp này để tự hành, lại còn điểm pháp này khuyên lớn cha mẹ như thế nào, cũng như đem pháp này khuyên hết thảy mọi người, để hết thảy mọi người đều cùng được hưởng lợi ích này. Dùng điều này để giúp cho cha mẹ ta, hễ chưa được vạn sanh liền được vạn sanh, đã vạn sanh sẽ tăng cao phẩm sen. Những muốn cho cha mẹ và chính mình cùng sanh về Tây Phương thì hành vi ác phải chẳng trái nghịch Phật Pháp, như giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phần, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, kiên giết bảo vệ sanh mạng, hiểu nhân rõ quả. Kẻ làm được như thế thì sống sẽ là học trò của thánh hiền, chết lên bờ cõi Như Lai. Tuy nói khiến cho con người trong cả cõi đời kinh hãi, nhưng quả thật chỉ là chứng được cải ta vốn sẵn có. Hãy nên đem lời này nói với anh ông: người học Phật tâm thật, hạnh thẳng, hễ trong lòng có ý niệm sợ bị kẻ khác chế cười thì chưa phải là kẻ thật sự tin tưởng Phật Pháp. Tôi không nhớ ông đã có được bài Huyễn Tu Tịnh Độ Văn rồi hay không. Lịch sử cảm ứng thống kỷ, ước chừng giữa tháng 10 sẽ sách chữ xong, cuối tháng 11 sẽ có thể in ra 3000+ bộ. Trong một lúc thì không thể hoàn tất 10000 bộ được. In xong 10000 bộ đầu tiên sẽ in tiếp 10000 bộ nữa, tổng cộng là in 20000 bộ. Lại còn phải sắp chữ một bản chữ nhỏ theo cỡ tứ hiệu từ, in bằng giấy báo, để tiện cho các học sinh trong nhà trường có thể mua về đọc. Sách này tập hợp những sự tích cảm ứng trong 24 bộ sử, kèm theo lời bình luận của ông Hứa Chỉ Tình, đáng để vãn hồi thế đạo nhân tâm. Vì thế quan chẳng tiếc tinh thần sức lực tìm cách truyền bá. Nếu ông muốn có bộ sách ấy, vào đầu tháng chạp hãy sang chùa Thái Bình hỏi thầy Minh Đào. Lúc ấy quan đã diệt tung tích rồi. Ngày 27 viết dưới đèn: trân trọng cung kính pháp bảo, hết tập 47. A Di Đà Phật.